Kính chào quý mục sư truyền đạo. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, Kim xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Thi Thiên 65, từ câu 1 đến câu 13. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Sion, người ta mong đợi ngợi khen Chúa. Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi. Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần. Đặng ở nơi hành lang Chúa, chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tộc trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới cát đường cài nó, làm cục đất nó ra bằng. Lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều, các bước Chúa đặt ra mở. Các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc. Khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Kính mời mục sư.
Xin kính chào hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta bước vào hội thánh thì thấy có nhiều màu áo xanh, đỏ, vàng. Đó là báo hiệu của mùa xuân. Tuy chúng ta đang ở vào mùa xuân, lẽ ra bài giảng buổi sáng hôm nay tôi sẽ giảng về đầu năm. Nhưng mà qua truyền thông, qua báo chí, chúng ta nghe tình trạng cháy rừng của Úc rất là khủng khiếp. Cho nên tôi sẽ dùng lời Chúa bài giảng buổi sáng hôm nay với tựa đề là Chúa nghe lời cầu nguyện, để chúng ta được khích lệ trong sự cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Xin chúng ta cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lời Chúa buổi sáng hôm nay, con sẽ dùng lời của Chúa để đem lời của Chúa để nhắc nhở cho chúng con, mỗi người chúng con. Chúa là đấng lắng nghe lời cầu nguyện, để chúng con trong đời sống của chúng con có sự cầu nguyện tương giao với Chúa. Nếu trong những ngày qua chúng con có sự thiếu sót trong sự cầu nguyện, thì xin Chúa cho chúng con trong năm mới này chúng con tái lập lại sự cầu nguyện, để chúng con tương giao với Chúa. Và chúng con biết rằng sự cầu nguyện Chúa của chúng con, đấng lắng nghe lời cầu nguyện, sẽ trả lời cho chúng con. Chúng con đang ở trong thảm họa cháy rừng. Lạy Chúa, buổi sáng nay đang khi chúng con ấm cúng ngồi tại đây, chúng con thoải mái nghe lời của Chúa, thì biết bao nhiêu nạn nhân của cháy rừng không có cơ hội đến đền thờ của Chúa, không có cơ hội ngồi nghe lời của Chúa. Xin Chúa cũng yên ủi những thánh đồ này, để họ cũng được lời của Chúa nhắc nhở, yên ủi trong khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Chúa là đã nghe lời cầu nguyện, để cầu nguyện xin Chúa giải cứu. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con được gây dựng bởi lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sau Thế chiến thứ hai, có một người thiếu phụ với dáng mệt mỏi bước vào một tiệm tạp hóa, xin chủ tiệm một ít thức ăn cho các con của bà đang bị đói. Khi người chủ tiệm hỏi bà có bao nhiêu tiền để mua đồ ăn, bà trả lời rằng, thành thật mà nói, tôi không có tiền. Hiện giờ tôi không có gì ngoài lời cầu nguyện mà tôi đã ghi ở trong tờ giấy tối hôm qua. Và bà trao tờ giấy cầu nguyện này cho người chủ tiệm. Người chủ tiệm rất bực mình, bởi vì cửa tiệm của ông không phải là một cơ sở từ thiện. Cho nên ông rất là giận. Và ông có một cái ý nghĩ. Ông cầm tờ giấy và trong đầu óc ông nảy ra một ý nghĩ. Ông không đọc tờ giấy yêu cầu của cái bà này. Nhưng mà ông nói rằng, ông nghĩ trong lòng của ông, ông để tờ giấy này lên cái cân cũ kỹ của ông. Và ông nói với bà rằng, bây giờ chúng ta sẽ cân coi tờ giấy này nặng bao nhiêu, bà có thức ăn. Thì ông để tờ giấy này lên cái cân. Và ông bỏ một ổ bánh mì lên. Thì ông rất làm ngạc nhiên, bởi vì cái cân nó không có nhảy. Rồi ông lại tiếp tục, ông bỏ nhiều cái thứ lên cái cân nữa. Và cái cân vẫn bất động. Thì ông bối rối. Ông nói, thôi đủ rồi, đây là tất cả những gì mà bà có trên cái cân này. Và đây là cái bao, bà bỏ vào, bà mang về nhà, đem đi đi. Tôi rất bận, tôi không thể giúp bà. Người phụ nữ, người thiếu phụ này, trên khóe mắt có những giọt lệ. Và nói lời cảm ơn với ông chủ tiệm. Và bà đem tất cả những gì ở trên cái cân bỏ vào cái bao và đem về. Sau đó, người chủ tiệm suy nghĩ. Ông không biết gì lý do gì mà cái cân của ông lúc đó bây giờ nó không có chịu làm việc. Thì ông mới khám phá ra rằng vào ngay cái thời điểm đó cái cân của ông bị hư. Cho nên tất cả những đồ mà ông bỏ vào đó cộng với miếng giấy nó không có cân được. Cho nên đó là lý do mà tất cả đồ của ông để lên trên đó, bà này cho bà được mang về. Và ông suy gẫm, ông nói là lẽ nào Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của ông mà làm cho cái cân của ông bị hư ngay lúc đó, giống như lời cầu nguyện của người thiếu phụ này, xin cho con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Bài chia sẻ của tôi hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là Chúa lắng nghe lời cầu nguyện. Thứ hai là Chúa cầm quyền trên vũ trụ. Thứ ba là Chúa chu cấp nhu cầu. Phần thứ nhất là Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn, người ta mong đợi ngợi khen Chúa. Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều đến cùng Ngài. Ngợi khen là một phần rất quan trọng trong sự thờ phượng của người Do Thái. Thi Thiên 65 là lời ngợi khen của một đoàn thể đang chờ đợi để được ca ngợi ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì Chúa là đấng yêu thương. Tác giả tạ ơn Chúa mặc dù ông đã phạm nhiều lầm lỗi, nhiều tội lỗi, nhưng mà Chúa yêu thương, Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho ông, như trong câu 3. Và tinh thần thờ phượng đó được thể hiện qua sự tôn thờ trong đền thánh của Ngài. Tác giả xem đây là một đặc ân được đến đền thờ của Chúa, là một đặc ân, cho nên ông nói rằng phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đặng đến gần. Đặng ở nơi hành lang Chúa, chúng tôi sẽ được nô nê vật tốt lành của nhà Chúa, ở trong câu 4. Chúng ta có xem thì giờ thờ phượng là một đặc ân đến gần Chúa hay không, để dâng lên lời tạ ơn như David. Người Israel, người Do Thái, họ biết rất rõ mọi lương thực để nuôi sống con người đều tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Vì vậy, mở đầu thi thiên này, David đã khích lệ con dân Chúa, điều phải làm đó là ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự ban cho dư dật của Ngài. David nhớ rất rõ trong những năm mà ông trị vì, thì Đức Chúa Trời đã khiến cho mưa giữ lại. Ở trong xứ đã xảy ra nạn đói 3 năm liên tiếp. Và sau đó ông đã cầu nguyện, tìm cầu với Chúa, thì Chúa đã trả lời, Chúa đã cho mưa xuống để nạn đói được qua khỏi. Và để khích lệ chúng ta là những con dân Chúa, dạn dĩ đến gần Chúa, tác giả Thi Thiên nhắc nhở rằng Chúa đấng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ở trong câu 2, ngày xưa người Do Thái họ rất là sợ sệt. Mỗi khi đến đền thờ của Chúa, họ run rẩy và sợ sệt để ra mắt Chúa. Bởi vì con người nhỏ bé, tội lỗi, đáng khiếp sợ trước Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời toàn năng. Và con dân Chúa chúng ta cũng vậy, chúng ta cần ý thức được rằng sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài đang ngự ở nơi đền thờ của Ngài, đang ngự giữa hội thánh của Ngài. Một Đức Chúa Trời chí thánh đang ngự giữa chúng ta, cho nên chúng ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, trước giả sách Hebrew cũng dạy con dân Chúa rằng ngày nay chúng ta cần đến với Chúa trong một tinh thần dạn dĩ. Đức Chúa Trời vẫn uy nghiêm, sự vĩ đại của Ngài không hề thay đổi. Nhưng mà qua công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có một con đường mới để đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta có một nơi mới để gặp gỡ Ngài. Và Chúa tiếp rước chúng ta tại ngôi ơn phước, là nơi mà Chúa ban cho chúng ta ân huệ, chứ không phải là nơi để bị tuyên án. Và tại đây, con dân Chúa được tiếp đón, được Chúa chấp nhận. Mặc dù cuộc đời của chúng ta có nhiều lầm lỗi, giống như David, chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, bị tội lỗi, khống chế. Nhưng mà Đức Chúa Trời giàu ơn, giàu ân điển, Ngài đã ban cho chúng ta tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, cho chúng ta đến gần Ngài. Và tại đây, chúng ta được Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của những người thuộc về Ngài. Ngoài sự ngợi khen, cầu nguyện là lời giải bày của một tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và trông cậy sự trợ giúp của Ngài. Cầu nguyện là đặc quyền của những người thuộc về giao ước của Đức Chúa Trời. Theo Tự điển Việt Nam định nghĩa, đặc quyền là quyền đặc biệt dành riêng cho một cá nhân hay là một nhóm người nào đó. Như vậy, chỉ có những người thật sự tin Chúa mới có đặc quyền này. Kinh Thánh phân biệt rất rõ những người tin Chúa và những người không tin Chúa. Người tin Chúa là con của Ngài, con thật của Ngài. Thật ra khi chúng ta sinh ra là chúng ta là con của sự thạnh nộ, con của thế gian. Nhưng mà từ khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta được chuyển sang một địa vị mới, được làm con của Đức Chúa Trời, được Ngài nhận làm con và là con thật ở trong đại gia đình của Chúa. Cho đến khi chúng ta tin Chúa, được Chúa tha tội, chúng ta mới dám gọi Đức Chúa Trời là cha. Ngoài Cơ Đốc giáo, không có một tôn giáo nào cho phép người thờ phượng gọi đấng mình thờ phượng là cha. Mặc dù biết rằng sự cầu nguyện là đặc quyền của người tin Chúa, được Chúa ban cho người thuộc về giao ước của Ngài, nhưng mà ít ai trong chúng ta có một đời sống cầu nguyện toàn hảo. Sống ở trong thế kỷ thứ 21 này, dường như mọi người đều bận rộn. Chúng ta quá bận rộn cho nên ít có thời giờ để cầu nguyện, vì nhiều thứ khác đã chiếm hết thời giờ của chúng ta. Hoặc là trong những lúc khổ nạn, trong những lúc khó khăn, chúng ta đã từng cầu nguyện, đã từng kêu vang với Chúa, nhưng mà chúng ta chẳng nghe tiếng đáp lời của Chúa, chúng ta chẳng có thấy gì khác nào như là những tiếng kêu ở trong sa mạc, chẳng có ai nghe. Cho nên chúng ta lần hồi bỏ quên cái đặc ân cầu nguyện này. Và nếu đọc lại những anh hùng đức tin ở trong Kinh Thánh hay là ở trong lịch sử của giáo hội, những người này đều là những chiến sĩ cầu nguyện. Và cầu nguyện không phải là điều cuối cùng sau khi chúng ta đã làm hết mọi việc mà không có kết quả. Nhưng mà cầu nguyện phải là điều ưu tiên, phải là điều trước tiên, điều trước hết trước khi chúng ta bắt đầu một công việc gì, dù công việc đó là lớn hay là công việc nhỏ. Nếu vì một lý do nào đó mà đời sống của cầu nguyện của chúng ta bị gián đoạn, thì năm mới này chúng ta hãy tái lập, bắt đầu trở lại. Bởi vì Kinh Thánh quả quyết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ê-sai 65 câu 24 nói rằng: ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Chúng ta rất được khích lệ khi biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm và nghe. Và chúng ta sẽ yêu thích sự cầu nguyện khi chúng ta biết rằng Đấng luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của những người thuộc về Ngài. Trong những ngày vừa qua, trong phương tiện truyền thông, chúng ta đã nghe nhiều về thảm họa cháy rừng tại Úc, gọi là thảm họa bởi vì nó cháy từ Queensland xuống New South Wales, Victoria, Adelaide, Perth, Tasmania, Northern Territory. Và riêng tại New South Wales, rừng đã bắt đầu cháy từ tháng 9 năm 2019. Tính đến nay đã hơn 4 tháng và đã thiêu rụi hơn 7 triệu hecta rừng và khu dân cư trên toàn quốc. Chúng ta hãy tưởng tượng nạn cháy rừng đó nó gom lại bằng 6 thành phố Sài Gòn. Cộng lại 6 thành phố Sài Gòn, nếu mà chúng ta là những người lớn tuổi ở đây mình biết Sài Gòn lớn như thế nào, thì 6 cái thành phố Sài Gòn cộng lại đó, đó là cái những cái lửa vừa qua mà lửa đã thiêu rụi hết như vậy. Và cộng với gần 2.000 căn nhà bị cháy, với khoảng hơn 25 người thiệt mạng. Mới đây thông báo cho biết rằng có một người lính cứu hỏa vừa tử nạn vì chữa cháy. Cho nên số người lên tới khoảng chừng 28 người, cùng với hơn nửa tỷ súc vật bị chết cháy. Và cả thế giới đều hướng về Úc để cầu nguyện, bởi vì Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện. Họ cầu nguyện xin Chúa đổ những cơn mưa lớn để dập tắt những nạn cháy rừng trên toàn nước Úc. Và theo ông Thomas Duff, một chuyên gia về cháy rừng của Úc cho biết, hỏa hoạn có thể được dập tắt khi mưa đủ lớn và đủ lâu để dập những đám cháy và sức gió giảm nhẹ để lực lượng cứu hỏa có thể kiểm soát được ngọn lửa. Và Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện. Chúng ta hãy noi gương của tiên tri Eli. Ông đã cầu nguyện xin Chúa đừng cho mưa trong 3 năm rưỡi. Thì Chúa không cho mưa xuống đất 3 năm rưỡi. Và ông đã cầu nguyện lại thì Chúa đã cho mưa và đất đã sanh sản hoa màu, ở trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 17 đến 18. Dù là một nhà tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhưng mà tiên tri Eli vẫn có những yếu đuối, những có những điều bất thường như chúng ta. Đọc lại câu chuyện Eli ở trong Các Vua Nhất chương 17 đến câu chương 19. Chúng ta biết sau khi Eli được Chúa dùng để hủy diệt các tiên tri của thần Ba Anh, sau đó tiên tri Eli bị hoàng hậu Jezabel hăm dọa một câu: nếu ngày hôm nay mạng sống của ông còn thì bà sẽ tìm cách tiêu diệt, bởi vì ông đã giết những 400 tiên tri của bà. Và khi nghe lời hăm dọa đó, tiên tri Eli đã hốt hoảng, đã sợ hãi và trốn vào sa mạc xin Chúa cho ông chết. Có nhiều điểm trong cuộc đời của Eli giống như cuộc sống của chúng ta. Eli cũng là một người yếu đuối bình thường như chúng ta. Ông cũng có những yếu đuối giống như chúng ta. Và nếu một người yếu đuối vẫn có thể bền chí cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã nhậm lời, Đức Chúa Trời đã trả lời, thì chúng ta cũng có thể làm như vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện cố xin như Eli, thay vì lời cầu nguyện của chúng ta là những lời cầu nguyện chung chung, xin Chúa cho mưa để dập tắt thảm họa của nước Úc, thì chúng ta phải bền đổ, chúng ta phải cầu nguyện, kiên trì, đừng bỏ cuộc. Và Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của Ngài trong thời điểm của Ngài. Phần thứ hai, Chúa là đấng cầm quyền trên muôn vật. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất và của những kẻ ở xa trên biển. theo tác giả David, cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và cho chúng ta bước vào trong mối tương giao với Ngài. Và Chúa đã mở ra một con đường để cho tội nhân được bước vào trong sự hiện diện của Ngài bằng cách ban hệ thống tế lễ cho người Israel ngày xưa. Và bây giờ, Ngài đã ban con một của Ngài cho chúng ta, và nhờ huyết của Chúa Giêsu, chúng ta được dạng dĩ bước vào trong nơi chí thánh. Chúa Giêsu đã đến, đã chết, đền tội cho chúng ta, làm giá chuộc cho chúng ta. Và qua sự chết của chúng ta, mỗi người tiếp nhận Chúa có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài. Tác giả cầu nguyện và biết Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình. Ông nói trong câu 5, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi. Qua những việc đáng sợ Chúa làm, chúng ta biết Đức Chúa Trời là hiện hữu và Ngài đang lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đáng sợ không có nghĩa là chúng ta khinh hãi, khinh khiếp, khinh sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta kính nể vì sự vĩ đại của Ngài. Đức Chúa Trời vĩ đại. Và những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được David chuyển qua phạm vi rộng lớn hơn để cho thấy quyền năng của Chúa. Ngài thiết lập núi, dẹp yên sự ầm ầm của biển và sự ồn ào của gió, để cho mọi dân, mọi nước thấy được quyền tể trị của Ngài trên vũ trụ. Mà kính sợ Ngài ở trong câu 8. Sự kiện Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên vũ trụ bao giờ cũng là điều khích lệ chúng ta là con dân Chúa, mỗi khi chúng ta thấy những thay đổi trên thế giới. Trong cuộc sống hiện tại của con người, chúng ta dễ hoang mang, nghi ngờ, không biết rồi đây thế giới sẽ đi về đâu. Khi chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu leo thang, sau khi tướng Soleimani của Iran bị Mỹ sát hại và Iran đã đáp trả bằng hai đợt tấn công hỏa tiễn vào những nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú. Trở về Úc, những chuyên gia kinh tế đã vẽ lên một bức tranh không mấy sáng sủa về nền kinh tế của Úc đại loại sau thảm họa cháy rừng. Theo các chuyên gia này, Úc phải đối mặt với một nguy cơ suy thoái kinh tế lần đầu tiên sau gần 3 thập niên. Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng tình trạng biến đổi khí hậu sẽ gây ra nạn hạn hán kéo dài và có thể ảnh hưởng đến nền sản xuất nông nghiệp của Úc. Và thảm họa cháy rừng đã ảnh hưởng trầm trọng đến nền du lịch của Úc. Các khung cảnh thiên nhiên hoang dã của Úc đã bị ngọn lửa thiêu hủy và chính phủ buộc phải đóng cửa những địa điểm du lịch này, di tản những người dân và những khách du lịch. Những người kinh doanh về ngành du lịch lo ngại rằng về lâu về dài, du khách có thể từ bỏ ý định du lịch sang Úc. Tuy nhiên, chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đang cầm quyền kiểm soát tất cả. Chúng ta sẽ vững lòng tin bởi vì biết đó mọi việc xảy ra bởi vì Chúa cho phép. Chúa cho phép mọi việc xảy ra để hoàn thành chương trình tốt đẹp của Ngài trên đời sống của nhân vật thọ tạo của Ngài. Đức Chúa Trời đang sống, Ngài là đấng hằng sống, đang nghe, đang thấy và đang cầm quyền tể trị trên muôn vật. Ngày xưa khi dân của Chúa ở tại Ai Cập, họ bị bắt làm nô lệ, họ gặp khó khăn, họ không được cung cấp rơm, không được cung cấp đất. Họ phải tự kiếm rơm, tự kiếm đất để mà làm gạch nộp cho Pharaoh. Thì họ đã kêu cầu Chúa. Đức Chúa Trời đã nghe, đã thấy tiếng kêu của họ và Đức Chúa Trời đã giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ. Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời vẫn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta để giải thoát chúng ta ra khỏi khó khăn, ra khỏi hoạn nạn. Bởi vì Đức Chúa Trời đang tể trị, đang cầm quyền tể trị trên vũ trụ, trên muôn vật này. Và muôn vật tồn tại tùy thuộc vào Ngài. Chúng ta đừng quá lo lắng về tình trạng kinh tế của Úc sẽ như thế nào, về tình trạng chiến tranh trên thế giới sẽ như thế nào. Đức Chúa Trời nói rằng, ấy chính ta là đấng đã gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Và sự tể trị của Đức Chúa Trời không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những biến động đang xảy ra. Vì vậy, dù chúng ta đang ở trong thuận cảnh hay là đang ở trong nghịch cảnh, chúng ta hãy vững tin nơi Ngài. Vì Chúa đang nghe, đang thấy và đang cầm quyền tể trị trên muôn vật. Hãy vui sống và chờ đợi Chúa chu cấp cho chúng ta một cách dư dật. Phần thứ ba là Chúa là đấng chu cấp nhu cầu. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cài nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tắm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Từ câu 9 đến câu 13, tác giả ca ngợi Đức Chúa Trời là đấng ban cho mưa phải thì, để mùa màng được tươi tốt. Các câu này cho thấy sự trù phú trong ngành chăn nuôi, trong ngành canh nông chăn nuôi tùy thuộc vào ơn mưa móc của Chúa. Palestine, ai đã đi thăm xứ thánh rồi thì biết, Palestine là xứ đất đá nóng và khô, nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã tưới cho đất, chính Chúa đã tạo ra đất, Ngài đã tạo ra hạt giống, ban mưa làm cho đất đai trở nên màu mỡ. Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến tình trạng thuộc linh của con người, nhưng mà Ngài cũng quan tâm đến tình trạng thuộc thể của con người, của nhu cầu của con người. Mặc dù chúng ta không ở trong nông thôn, chúng ta không quen với đời sống của nông thôn, nhưng mà qua Thi Thiên 65, chúng ta cũng thấy được sự hớn hở vui mừng của người nông dân khi mà họ được bội thu. Dù sống ở thành thị hay là thôn quê, chúng ta cũng kinh nghiệm được sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Chúa, Đức Chúa Trời luôn chăm sóc, quan tâm, cung ứng mọi nhu cầu cho con dân của Ngài. Hưởng được ơn lành của Chúa mỗi ngày, chúng ta cần nhớ điều này đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta luôn biết ơn Chúa và nhờ cậy Ngài. Như ngày xưa, Đức Chúa Trời đã từng ban mana cho dân sự của Chúa trong hành trình 40 năm tìm về đất hứa. Ngày nay, Đức Chúa Trời không trực tiếp ban mana cho chúng ta như người Do Thái năm xưa. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn tiếp trợ cho chúng ta, Chúa vẫn chu cấp, chăm lo cho những người, cho muôn dân ở trên đất. Chúa không phân biệt đây là kẻ ác hay là người lương thiện. Ngài ban đất để canh tác, để ở. Ngài cho nước dùng để uống, để sinh hoạt, để tưới tiêu. Và David nhận thức rằng sự sống của con người tồn tại ở trên đất hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Và nếu tất cả mọi người ở trên trái đất này đều nhận thức đúng như David, thì chắc không một ai dám lên mình kiêu ngạo, cho rằng bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm, mà chống lại đấng tạo hóa, nhưng mà hạ mình tôn thờ Chúa và ca ngợi Ngài. Đức Chúa Trời là đấng rộng lượng, ban cho chúng ta đầy đủ nhu cầu, thì chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng không quên, hiện tại trong thực tế, đối với nhiều nông gia, đất đai khô cằn vì nạn hạn hán kéo dài nhiều năm nhiều tháng. Bầy gia súc không còn nữa sau thảm họa cháy rừng. Cả nước đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lương thực thật sự là cạn kiệt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân thiên tai này. những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi nạn cháy rừng. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta có thể chia sẻ những gì mà chúng ta có thể để chia sẻ với những người đang gặp khó khăn, thiếu thốn. Bằng cách góp tiền vào quỹ từ thiện giúp đỡ nạn nhân cháy rừng. Mà thực tế là hội thánh chúng ta sẽ tổ chức gây quỹ vào ngày thứ Sáu 31 tháng 1 năm 2020 tới đây, để giúp đỡ những nạn nhân ảnh hưởng bởi thảm họa cháy rừng. Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta rất thực tế. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 15-16, Gia Cơ nói rằng: ví thử có anh chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Nếu một người đang thiếu thốn, cầu xin chúng ta giúp đỡ, nhưng chúng ta chỉ chúc lành cho họ mà không giúp đỡ gì cụ thể cho người đó. Dù cho lời nói của chúng ta có hoa mỹ đến đâu, cũng không có giá trị, vì chúng ta có nói hay văn chương hoa mỹ cái nào mà không giúp đỡ được người ta thì cũng không có giá trị gì. Cầu xin Chúa giúp chúng ta làm theo ý muốn của Ngài và chia sẻ những điều mình có với những người khác. Đây là một điều thực tế mà Chúa dạy con dân của Ngài. Chúng ta là những người tin Chúa, đã biết ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta áp dụng lời Chúa để có thể chia sẻ những người đang gặp khó khăn thiếu thốn. Phần cầu nguyện, phần kết luận thì chúng ta biết, nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thích lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta sẽ yêu thích mà dành thời gian cầu nguyện với Chúa, bởi vì Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời đang sống, Ngài là đấng hằng sống, Ngài thấy và Ngài nghe, Ngài đang cầm quyền tể trị trên muôn vật, và muôn vật tồn tại tùy thuộc vào Ngài, thì chúng ta không có lý do gì phải lo sợ trước tình hình thế giới, trước tình hình thiên tai chung quanh. Và khi đã hưởng được sự chu cấp của Chúa, thì chúng ta nhớ rằng sự chu cấp đó đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta hầu việc Ngài, và chúng ta chia sẻ cho những người đang gặp khó khăn thiếu thốn. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta trong sự siêng năng cầu nguyện, bởi vì Đức Chúa Trời đang lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cố nài xin như tiên tri Eli. Eli là người yếu đuối như chúng ta, nhưng mà ông cầu nguyện nài xin thì Chúa nhậm lời. Chúng ta cũng là những người yếu đuối giống như ông. Chúng ta cầu nguyện, cố xin, nài xin, Chúa sẽ nhậm lời cầu nguyện. Chúa sẽ ban phước trên Úc Đại Lợi, trên thế giới mà chúng ta đang sống, nhất là trong hội thánh của Ngài. Amen. Tôi xin dành ít phút buổi sáng nay, ai có được sự cảm động bởi lời của Chúa thì có thể lớn tiếng cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng lắng nghe lời cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa đấng chúng con thờ phượng không giống các thần ở thế gian. Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có chân mà không đi được, phải bị người ta khiêng. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng con thờ phượng là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời toàn tri, Đức Chúa Trời toàn tài. Bởi sự toàn năng của Ngài, không có điều gì mà Ngài không làm được. Những định luật thiên nhiên không thể ngăn trở quyền năng của Ngài. Bởi sự toàn tri, lời chúng con chưa nói thì Chúa đã biết nhu cầu của chúng con. Bởi sự toàn tại, Ngài đang hiện diện với chúng con ở đây. Chúng con tạ ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay đem lại sự nhắc nhở, khích lệ cho con dân Chúa trong sự cầu nguyện, bởi vì Chúa đấng lắng nghe lời cầu nguyện. Xin cho chúng con trong những ngày qua, chúng con có những yếu đuối, chúng con thiếu sự tương giao với Chúa, thì xin Chúa cho trong năm 2020 này, chúng con sẽ tái lập lại sự cầu nguyện, mỗi người trong gia đình chúng con, trong cá nhân chúng con, để chúng con cầu nguyện cho công việc chung, cho cá nhân, cho gia đình, cho hội thánh của Ngài. Nhất là chúng con cầu nguyện cho những người chưa biết đến Chúa, để rồi qua phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa, người ta biết đến Chúa mà đến thờ lại Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi trưa hôm nay chúng con cũng có cơ hội để đem tin lành của Chúa đến cho cộng đồng người Việt ở ngoài hội chợ Tết. Xin Chúa ban phước cho chương trình này từ khi khởi đầu cho đến kết buổi tối hôm nay. Nhiều người nghe tin lành của Chúa, nhiều người biết đến Chúa và đến thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho lời của Chúa đặt để trong lòng chúng con có một tuần lễ mới để chúng con nhờ lời của Chúa mà sống. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện. Dân danh Chúa Jesus Christ. Amen.